Cái phần gọi là cái triết học tấn công là gì, thế nào gọi là không, thì lại trùng với cái điểm mà thầy muốn nói ngày bữa cũng vừa rồi có hôm nay. Thì thầy xin dịch bây giờ thầy thế nói thế này, thì chiều nay là thầy sẽ giảng và cũng được thâu và sẽ bỏ đi mà quý vị muốn theo dõi thì chiều nay quý vị cứ theo dõi cái phần đó, tức là thầy sẽ nói cái phần này ở tại học viện các lớp cao học. Còn hôm nay thì thầy xin muốn chia sẻ một vài cái suy tư của thầy. Thật sự rằng là từ năm 1994 là thầy từ bỏ từ giã Việt Nam và đi qua Đài Loan học. Thì sau khi học ở đó thì thầy cũng đã dạy cho Phật viện Vinh Quang và dạy cho một cái nghiên cứu sở, tức là cái chương trình cao học ở tại Đài Loan ở Tường Minh, chuyên về ngành Phật học. Thì cái công việc của thầy rất ổn định ở tại Đài Loan, đang làm một cái công việc giáo dục, và ngay cả bên Singapore thì họ cũng có cái ý là muốn ký hợp đồng và muốn mời thầy qua cái đó dạy. Tuy nhiên á, thầy có một cái suy nghĩ là mình là một cái người Việt Nam, cơm mà mình ăn để mà trưởng thành là cơm của người Việt Nam, và mình được xuất gia ở tại Việt Nam mà vô lý mình lại bỏ Việt Nam mình đi làm cho một cái người nước ngoài, thì thầy nghĩ rằng làm cũng được, cũng tốt, nhưng mà là không, nhưng mà cái chuyện sang nhà mình nghèo mình không làm trước rồi mình đi làm gần sớm. Thì thầy có một suy nghĩ đơn giản như vậy. Trên năm 2008 thì thầy quyết định về Việt Nam trong một tuần thôi, thầy như vậy bỏ tất cả những cái đó. Mặc dầu thầy ở đó thì có một cái công việc làm rất tốt ở đó, và cũng có thể lấy được cái quốc tịch này đó, bởi vì thầy là giáo sư mà. Và những người đó đến hạn giờ bây giờ ở tại Viên Quang, mà những người đang làm viện trưởng cho Học viện Vinh Quang, giáo vụ trưởng cho Học viện Vinh Quang, tất cả những người này là người học trò, và họ biết được tánh tình và cái cách làm, cách dạy của thầy, cho nên sẵn sàng họ sẽ cùng với thầy để làm những công việc để đào tạo nhân sự. Và một số trường đại học này đó, người ta cũng rất biết rằng là cái ông Hạnh Bình này là một cái ông mà hôm qua đó ông mò mẫm chuyện học, cho nên là người ta cũng rất là hoan nghênh cái cách làm thầy. Năm 2008 thì bắt đầu là thầy trở về Việt Nam. Thì đầu tiên thì thầy thì thật sự rằng là thầy đã bước lại một cái lời nguyện là Hòa thượng Long Binh. Lúc bây giờ là Hòa thượng là tổ chức ra một cái ban phiên dịch Đại Kinh, một cái lớp phiên dịch Đại Kinh đào tạo. Thì lúc bây giờ là thầy đồng minh Hòa thượng thì ông không đồng tình thầy là ở đi học ở đó, ông sợ thầy là ở luôn bên nước ngoài. Nhưng mà thầy ông bảo về, nhưng mà thầy dứt khoát là thầy không về. Giữa thầy và Hòa thượng Đông Minh có một cái sự bất đồng ý kiến về cái này. Hòa thượng nói gì nói không 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 vậy. Ta chắc cũng không vậy. Mà khi nào học hành xong, mọi việc xong thì sẽ trở về. Thì cái ngày mà thầy năm 2008 trước đó một ngày ấy, thì thầy có ra tại Nha Trang để thăm hòa thượng. Thì thầy bước đến để đánh lễ hòa thượng, thì hòa thượng nhìn thầy xong bắt đầu á, cái câu hỏi đầu tiên của hòa thượng với thầy là một câu hỏi: bây giờ ông chịu về chưa? Thì thầy mới trả lời cho hòa thượng rằng là hòa thượng bây giờ không bảo con cũng về. Thì hòa thượng lúc bây giờ là nước mắt rơi, hai dòng nước mắt chảy. Thì có nghĩa rằng là cái điều mà hòa thượng muốn thầy quay trở về Việt Nam là lo cái vấn đề phiên dịch kinh điển, làm công việc và phiên dịch của đại tạng kinh. Cho nên hòa thượng nó làm gì là thấy thầy trở về là có nghĩa là đây là một cái theo thầy nghĩ chứ cũng là cái chuyện giữa thầy với thầy Đông Minh, thầy biết không? Thì lúc bây giờ là hòa thượng Đông Minh, tức là nhiều lần thầy ra gặp mấy một hòa thượng Minh không, thầy với hòa thượng bắt đầu chuyện này. Tại mình học chưa xong, bây giờ làm gì không thể làm được, nên phải cho xong. Cho nên bây giờ là thầy đồng ý đi về. Thì trước đó thầy nói là khi nào con về thì hòa thượng có sai không làm. Thì hòa thượng như vậy rồi xong. Cho nên là thầy đó. Sau đó thì cái ngày hôm nay là thầy thăm thầy Đông Minh. Thì hôm nay thầy về lại Sài Gòn để chuẩn bị ngày mai thì qua Mỹ. Thầy hứa thầy đi giảng với nó cho một khoa cư nó. Thì tối hôm nay là chiều hôm nay là hòa thượng Đông Minh mất. Thì hòa thượng mất một bữa xong bữa gì đó hòa thượng mất. Thì cái tim nó là đến thầy, đến với thầy. Nhưng mà cái chương trình với Mỹ là thầy cũng đã chuẩn bị lên Mỹ, là tức là lên trên phi trường rồi mới nghe cái chuyện đó. Thì lúc bây giờ là thầy vẫn đi. Thì bây giờ thì cái chuyện ở nhà thì lo tất cả những cái chuyện của cái đám tang ma thôi. Thì thầy vẫn đi. Đi qua thì thầy làm để phi điệu hòa thượng ở tại Mỹ. Thì sau khi thầy về thì thầy, tức là cái bước đầu tiên là thầy từ chối cho làm cho viện nghiên cứu và cái học viện. Thầy ra Nha Trang. Ra Nha Trang thì làm tại Nha Trang, thì ở tại Vinpearl trong đó. Cho nên ở trong đó gần một tháng để làm việc đó. Nhưng mà cái điều kiện ở đó thì nghĩ đồng tình mình làm việc đó, nhưng mà có nghĩa là không được. Và muốn thầy nghĩ là cuối cùng là thầy suy nghĩ rằng ở đó rất sao, ăn cơm năm sao, ngủ năm sao, tất cả đều sướng. Nhưng mà có nghĩa là cái công việc giáo dục và công việc đào tạo tăng ni là không được, cho nên thầy là từ bỏ. Cuối cùng là thầy từ bỏ. Và cái cách tổ chức làm việc không phù hợp nữa, cho nên là thầy từ bỏ và ra đi dịch trở về ở trong này. Và bắt đầu gì? Thầy xây dựng cái chỗ này là nhằm mục đích để thầy làm công việc nghiên cứu làm chuyện này. Tuy nhiên á, thì sau đó thì bắt đầu mới làm cho viện nghiên cứu rồi đi dạy nó rất là nhiều. Và nói chung là có một cái lòng rất mong muốn để thao thức để làm thế nào để đào tạo một thế hệ sau, để có một trình độ ít nhất gì cũng bằng mình hoặc hơn mình. Để gì? Để tiếp tục làm sự việc này. Tuy nhiên nó có một vấn đề là thầy chánh hôm nay thầy rất mỏi mệt. Thầy rất mỏi mệt. Cái ý tưởng đó nó cứ xuất hiện đi hiện lại là có nên tiếp tục không. Vì lý do là gì? Nó trở ngại đủ chuyện. Không chuyện này, không chuyện từ yếu tố bên ngoài thì cũng từ yếu tố bên trong, không từ nội bộ thì cũng từ ngoại bộ. Cho nên là thầy cảm thấy mệt mỏi. Và hơn nữa thì bây giờ tuổi của thầy năm nay, giấy tờ thì sinh năm 1962, nhưng mà tuổi thật thì bây giờ là thầy đã 60 tuổi rồi. Càng ngày nó càng sức khỏe nó không cho phép nữa. Và cái sự nghiệp trước mắt thì thầy theo thầy nghĩ rất khó để thành tựu. rất khó để thành tựu vậy này. Vì lý do cái công việc mà công việc đòi hỏi nhiều người, một tập thể làm việc thì chỉ có một người làm việc thì không bao giờ thành tựu được. Và nếu như mà thầy tiếp tục như vậy có nghĩa rằng gì? Điều đó là một sự lãng phí cái chuyện mà cái công sức của thầy trong này. Cho nên là thầy thật sự là thầy muốn từ bỏ. Và khi đã từ bỏ thì bỏ hết. Muốn từ bỏ hết. Dạy cũng không là, cũng không dạy và làm tất cả những cái chuyện, ngay cả cái chuyện làm công việc nghiên cứu nghiên đồ, làm những cái chức vụ này kia là đều bỏ hết. Và trở về làm một cái đời sống của một ông sư bình thường. Rồi thì có một cái tiền cái thất thế này thì bây giờ mình làm công việc kinh sách rồi, bây giờ thầy làm nghiên cứu, thầy viết một vài tác phẩm. Khi nay thì thầy không viết được tác phẩm nào, chỉ làm công việc huấn luyện phiên dịch để làm tất cả gì đó. Cho bây giờ đầu thầy dịch một số coi như là gần xong những cái tác phẩm chính của Hòa Thượng Bảo Thuận, dịch cái bộ sơ kỳ Phật giáo. Nữa là đang dịch nữa chừng thì xong, cái đó là coi như là khoảng một năm nữa là cũng đã xong. Như vậy là có nghĩa là những cái sách cơ bản đó thì cũng đã xong. Thành thử rằng là nếu mà cái công việc của Phật pháp chung không những chỉ cho lợi cho Phật pháp mà cho lợi cả dân tộc, lợi cho tăng ni, lợi cho mọi người, mà cảm thấy rằng mọi người cảm thấy rằng đó không phải là một công việc tốt, công việc ưu tiên, không cùng với nhau nào, thì chắc chắn là thầy cũng sẽ rút. Và thầy rút như vậy thì chắc chắn rằng là cái thầy khỏe nhiều và bắt đầu thầy sống vào cái kiểu cá nhân. Cá nhân là sao? Cá nhân thì không phải là thầy ăn nhậu làm một chuyện gì khác, nhưng mà thầy để dành cái thời gian để làm sâu vào công việc nghiên cứu. Thầy cái thế mạnh của thầy là làm công việc nghiên cứu. Cái mạnh của thầy là cái mặt của nghiên cứu, để ngồi đọc kinh điển và để viết ra một số tác phẩm, chứ không phải là cái chuyện là ngồi chỉ dịch. Nhưng mà khi nay là phải ngồi dịch, phải huấn luyện học trò dịch. Mà trong đó thì ngày hôm nay cũng có hai vị đang ngồi trước mặt của thầy là học trò đang làm phiên dịch của thầy, và một số vị khác nữa. Tuy nhiên là cảm thấy rất là mệt, vì lý do là nó nhiều cái nguyên nhân, cho nên không khó có thành tựu. Và chúng ta cũng thấy rằng thầy ví dụ một cái cụ thể nha, như hôm nay thầy mở một cái lớp này là gì? Nhằm đào tạo, thứ nhất là giúp cho những người làm công việc nghiên cứu để đang học cái lớp mà gọi là cao học bằng hành, để ra học và biết cái cách để làm. Và những người ai muốn đam mê cái việc nghiên cứu Phật pháp thì đến đây. Nhưng mà thầy đã nghe một điều là quý vị có một cái chuyện quay phim ở lên net này cho nên quý vị không chịu đến đây, hoặc một lý do nào đó. Nhưng mà cái thường là cái số lượng mà người đến tham gia cũng không nhiều, chỉ có một vài vị. Thành thử rằng là thầy nghĩ rằng là cái như vậy thì rõ ràng cái điều quý vị không đến đây có nghĩa là một điều xác minh là quý vị không có. Chuyện thầy là chuyện thừa, cho nên là thầy cũng có thể còn lại một số ít mà thầy lại vì cái đó mà bỏ một cái công trình lớn của thầy thì thầy nghĩ là cũng nên. Thì thầy có thể lần lại tiếp tục trong một cái thời gian đến, sẽ cố gắng duy trì cái lớp học này thì trong một cái thời gian nữa, nếu cái nhà dịch cảm thấy rằng đó là cái không nhu cầu của xã hội và nhất là cái sau Phật giáo thì thầy sẽ dừng lại. Hôm nay thì thầy chỉ giảng bài kinh số 5 trong kinh Trung Bộ, và bộ Trung Luận thì vào khoảng mấy chục bài thôi, nó còn rất là nhiều. Cho nên là cái chuyện này có tiếp tục có duy trì không là đều tùy thuộc vào cái nhu cầu của xã hội. Nếu như xã hội không nhu cầu thì chắc chắn là thầy cũng không thể nào mà làm được cái việc mà người ta không cần. Thì đây là những cái ý của thầy, thầy muốn chia sẻ như vậy. Nhưng mà thật sự nếu như quý vị thật sự là những người muốn học, quần chúng xã hội đang cần, thì thầy cũng sẽ làm. Thì có một điều là thầy cảm thấy rất mâu thuẫn, rất mâu thuẫn. Cái hiện bây giờ thì cái lượng mà thầy đi dạy, cái thời tiết mà thầy đi dạy thì thật sự rằng thầy không còn sức, không còn thời gian để đáp ứng nữa. Thầy ví dụ chẳng hạn như bây giờ Hà Nội cũng cần, rồi ngoài học viện ở Huế thầy cũng cần thầy nói chuyện, nhưng mà có nghĩa là không còn thời gian, cho nên không có cách nào đi nhiều được. Rồi bây giờ đây học viện đây cũng không có thể đáp ứng được. Rồi cao đẳng Đại Tông Lâm, rồi bây giờ là thêm ở Tiền Giang bây giờ thầy cũng phải là nửa tháng phải đi xuống một lần, đi suốt cả ngày giảng cả ngày rồi về. Quý vị có một cái giảng kinh trường A mà thầy giảng ở tại trường Tiền Giang, rồi ngày hôm qua hôm kia đây là cái trường đại học ở tại Cần Thơ thì cũng đến mời nữa. Tức là những người làm công việc giáo dục thì lại cần thầy để hỗ trợ, nhưng mà cái thực tế mà cái người mà còn làm, cái người mà học hành thì thầy lại không biết lý do làm sao mà làm như thế. Thì ở đây có gì để thầy là một con người rất thực tế. Nếu đó là một nhu cầu thật sự thì thầy sẽ làm. Và nếu như đó là một thật sự của xã hội không nhu cầu thì thầy không thể làm một cái việc mà xã hội cũng cần. Và từ đây thầy muốn nói một cái điểm như vậy. Một cái điểm mà thầy muốn chia sẻ với quý thầy cô cũng như là quý Phật tử, những người có quan tâm vấn đề này. Thì thật sự cái Phật giáo Việt Nam chúng ta, mà chúng ta nó được truyền vào Việt Nam có thể nói rằng rất sớm, từ cái thế kỷ đầu thế kỷ thứ hai. Tuy nhiên là đầu thế kỷ thứ hai thứ nhất gì là chúng ta có thể nói trong thời gian này, nhưng mà cho đến hôm nay là Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có một cái bộ đại chánh và đại chánh đại, tức là đại tạng kinh bằng chữ Việt một cách nghiêm chỉnh. Thầy nói như vậy. Tất cả công trình này đang dang dở và còn đang nằm trên bàn để bàn cãi, và mọi người thì làm một cách khác nhau. Tuy nhiên về cái mặt mà mặt chữ Hán tạm này, thầy là một cái người chắc là giỏi thì không giỏi gì, nhưng mà có thể xử lý được những cái vấn đề để hướng dẫn cho một người khác phiên dịch. Thầy đã bỏ công rất nhiều trong này để tìm hiểu và đi sâu vào cái nghiên cứu này. Tuy nhiên đó, thì nếu như đó mà có một mình thầy làm thì cũng được. Và nếu như cái Phật giáo Việt Nam mình không có những cái kinh sách bằng tiếng Việt, không có một đại tạng kinh bằng tiếng Pali, bằng dịch ra tiếng Việt, không có một bộ đại tạng kinh mà chữ Hán dịch bằng tiếng Việt, không có một bộ đại tạng kinh bằng chữ Tây Tạng mà dịch được dịch tiếng Việt, thì chắc chắn chúng ta nghiên cứu Phật pháp thì chúng ta nghiên cứu ở đâu? Nghiên cứu ở đâu? Lấy cái gì để nghiên cứu? Nghiên cứu và học tập giáo dục là dựa vào tư liệu. Nhưng mà tư liệu không có thì làm gì có cái chuyện dạy và học. Và nếu có chuyện dạy và học cũng là chuyện ngồi nói cái chuyện trong mơ thôi. Lấy hết ông này lấy bà kia nói, phải không? Quý vị thấy rất phức tạp. Là cái chuyện trong Phật giáo nó là nó chia ba thời kỳ: nguyên tỷ, bộ phái và đại thừa. Bộ phái đến 20 bộ phái, đại thừa không biết bao nhiêu là cái luồng tư tưởng khác nhau. Bây giờ chúng ta đổ dồn hết cho cứ nói rằng Phật nói và cái gì cũng đúng, và như vậy trên cuối cùng rồi quan điểm của phái này khác với kia là trở nên là bắt đầu chửi ba qua lại. Cái chuyện mà phê phán, chuyện mà nói là phi Phật, thiếu có phi Phật là bởi vì cái nguồn gốc của nó là chúng ta không chịu đi sâu vào nghiên cứu, cho nên chúng ta đã để lại một hậu quả đó là như thế. Và tại sao Phật giáo Việt Nam chúng ta lại không chịu dồn hết tâm lực để vào việc làm việc này. Thế tôi nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam ở trong giai đoạn này là một cơ hội rất tốt. Thứ nhất là chính quyền không có cái thái độ gọi là chà đạp trên cái chuyện là để cho Phật giáo để làm cái chuyện là gọi là dịch kinh điển giáo dục cái gì Phật giáo. Mà ngược lại đôi khi cũng ủng hộ nữa. Đôi khi cũng xin tiền cho Phật giáo để hoạt động nữa. Tính chất của cá nhân của những vị lãnh đạo. Thì đây là một cái việc hiện tượng rất là tốt. Thứ hai là kinh tế Việt Nam chúng nó cũng đang phát triển. Mà những người làm kinh tế, Phật tử cũng sẵn sàng đóng góp cho Phật giáo để làm những công việc này. Chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta cũng có nghe những cái tin này, chẳng hạn như là gì? Làm một tượng Phật đó là 2-3 triệu đô, 3-4 triệu đô. Chúng ta làm được Phật 2-3 triệu đô được thì xây dựng một loại tạng kinh chúng ta vô lý mà không xây. Có một điều, ai là cái người chỉ cho những người làm lãnh đạo, ai là người chỉ cho những người ủng hộ Phật giáo và để làm được chuyện này, là vấn đề nội bộ trong Phật giáo. Thứ ba, cái yếu tố thứ ba là một yếu tố mà tôi cho rằng nếu chúng ta không chú ý, không quan tâm thì cái yếu tố này chỉ có một lần xảy ra và không bao giờ xảy ra nữa. Khó xảy ra nữa. Đó là cái yếu tố về nhân lực. Chỉ có Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay chúng ta mới có nhiều thầy cô đang cái độ tuổi rất trẻ. Quý vị thấy rằng là gì? Cái học viện này á, cứ mỗi năm như vậy là cho ra trường quăng mũ quăng nón tốt nghiệp đại học 500-600 người, 700 người. Hà Nội cũng thế, ít hơn một chút xíu, rồi Huế cũng như thế. Rồi mọi trường cao đẳng cũng quăng mũ quăng nón, mặc đồ rất đẹp. Nhưng chúng ta không làm đào tạo cho một người chuyên môn được. Và nếu như một cái thời kỳ này đang tăng ni độ tuổi đó mà chúng ta không làm việc này, không chú tâm vào cái việc này thì chắc chắn rằng gì? Trong tương lai này, xã hội, kinh tế nó càng ngày phát triển, giáo dục nó càng ngày càng tăng, cái gì hưởng thụ xã hội nó càng ngày càng tốt. Khi kinh tế phát triển, giáo dục phát triển, coi như là người ta cái con người chúng ta là vấn đề sinh đẻ người ta cũng không sinh được. Nó sẽ giống như Tây Phương. Và khi sinh đẻ không nên thì nó ảnh hưởng đến vấn đề cái người xuất gia đi tu. Và khi mà sinh đẻ một người thì người ta cha mẹ cũng không đuổi. Mà cái người này là gì? Được học, được đào tạo trong một cái xã hội giáo dục rất là tốt, kiến thức khoa học đều biết. Mà ngược lại trong nhà chùa chúng ta là không thay đổi cái cách tư duy, không thay đổi cái cách làm việc, mà còn giữ nguyên một cái gì đó của một thời đại trăm năm về trước, hành xử kiểu đó, nói năng kiểu đó, thì chắc chắn rằng không ai chấp nhận và đi tu cả. Thì như vậy đi, nếu mà tuổi trẻ mà không đi tu và chỉ có cái tuổi già 60-70 tuổi về hưu rồi không còn làm nữa, chồng con yêu đương chán rồi, nhậu nhẹt cũng còn sức nữa, chơi bời cũng còn sức nữa, cho nên bây giờ nhảy vào tu, thì tất cả những cái chuyện đây đã không còn sức nữa, thì chuyện nghiên cứu, chuyện học tập còn sức không? Thầy nghĩ cũng sẽ không còn sức nữa. Thì cái thời kỳ đó chúng ta khó nói chuyện để làm chuyện nghiên cứu giáo dục. Thì đây là nói một cái mạng riêng của Phật giáo, còn một cái mạng mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, dân tộc chúng ta phải quan tâm, đó là cái mạng gọi là văn hóa dân tộc. Quý vị nhìn ra sau cái game hay là tổng tập thác bản của Việt Nam là những cái văn kiện gần 20 quyển sau của tú thầy có mua. Nhưng bây giờ ai là cái người xử lý cái này, xử lý những cái văn bản này, dịch những cái văn bản bằng tiếng Việt? Bây giờ tuổi trẻ bây giờ tất cả như này là không đọc được rồi. thì những cái văn hóa giá trị truyền thống của dân tộc ngày xưa 1.000 năm, 2.000 năm, mấy trăm năm về trước làm thế nào xử lý? Và chắc chắn trong cái thời đại ngày hôm nay, đi học, người ta đi học là đi học như là làm thế nào để kiếm tiền, học kinh tế, học là phần mềm, phần cứng, học đủ chuyện này, chứ không phải học học cái chuyện ngành tôn giáo này mình làm kiếm được mấy đồng. Đó là tôi nghĩ rằng cái phần này là cái phần mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đang có một cái gì, một thế hệ tăng ni trẻ rất trẻ và rất khỏe, còn rất cái nhiệt tâm như vậy, và chúng ta không lập tức để đào tạo, chú tâm vân này, tập trung vào con này để đào tạo, thì chắc chắn chúng ta rất khó trong tương lai. Những điều mà ưu tư thì không phải chỉ hôm nay tôi nói, và tôi nói rất nhiều, nhưng cái kiểu nói tôi tự kiểm điểm, tôi tự kiểm tra lại, dường như là mình nói những cái lời dư thừa và nói những cái lời không phải đó là một nhu cầu thực tế của xã hội. Thôi thì tôi xin trở lại một cái vị trí của một người chỉ làm công việc cá nhân mình mà thôi, có thể ngồi viết một vài tác phẩm, một cái gì đó cho hết cuộc đời là xong. Thì cái này tôi là cũng không thể tiếp tục nữa. Thì đây là những cái mà tôi thì cái suy nghĩ này tôi suy nghĩ cũng rất nhiều, đã hơn một năm nay, nhất là cái thời gian trước rất bây giờ. Và thậm chí bây giờ cái Facebook tôi cũng không biết viết gì nữa, cũng không biết viết gì nữa. Thì tự rằng là cái này, nếu cái chương trình này tôi có dừng lại, thì những người có cái tâm muốn học cái này mà nó thấy nó ít quá, thì quý vị cũng thông cảm với tôi ở một cái góc độ như vậy. Chứ không phải rằng là tôi muốn làm là làm, muốn nghỉ là tôi không thích làm cái gì đó. Rồi cả đó là những cái suy nghĩ của tôi. Tôi rất là xin lỗi quý vị trong việc này nếu việc này xảy ra. Không biết quý vị có cái suy nghĩ, cái ý kiến gì không? Vâng, nếu chúng ta không có thì bây giờ chúng ta bây giờ cũng 10:25 rồi. Chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh.